trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Ngọc Trâm, Kim Ngân và Hồng Lụa mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương trình phát thanh được thực hiện bởi Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 9 năm 2017. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Ngọc Trâm mến chúc cho tất cả mọi người có một ngày làm việc thật năng động, hiệu quả và đón nhận được thật nhiều niềm vui nhé. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Hành trình giao lưu văn hóa khám phá vương quốc Campuchia, chú chó và sự tử tế giữa đời thường, chuyên mục hạt giống tâm hồn, chuyên mục mỗi tuần một quyển sách, và cuối cùng là phần thông báo. Sau đây là bản tin chi tiết.
Hành trình giao lưu văn hóa khám phá vương quốc Campuchia. Tiếp nối thành công của chương trình du học Anh văn ngày hè năm 2017, Viện Phát triển Nguồn lực thuộc Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục tổ chức chương trình du học ngắn hạn với chuyên đề khám phá vương quốc Campuchia nhân dịp lễ quốc khánh vừa qua. Ban tổ chức cho biết, nội dung của chuyến hành trình gồm học tập và tìm hiểu nền văn hóa Angkor, cách thức Campuchia bảo tồn và phát triển ngành du lịch văn hóa. Đặc biệt trong chuyến đi này có 2 học viên người Pháp, 4 học viên người Philippines cùng các học viên là người Việt Nam đã tạo nên sự đa dạng văn hóa giữa các quốc gia. Trong chương trình, các học viên đã có cơ hội tham quan trường đại học Savarin, một trong những trường đại học công lập danh tiếng của Campuchia, có mối quan hệ hợp tác với trường đại học Trà Vinh. Đoàn cũng được tìm hiểu về nền văn hóa lâu đời của đất nước Chùa Tháp qua những di sản văn hóa thế giới như Angkor Wat, Angkor Thom và đền Bayon. Theo dấu ấn lịch sử của người dân bản địa qua những bảo tàng, những hiện vật được gìn giữ và cũng như chứng kiến được sự phát triển của Campuchia hiện tại ở thủ đô Phnom Penh. Kết thúc chương trình, ngoài những kiến thức và trải nghiệm thực tế, các học viên còn nhận được chứng nhận tham gia chương trình do Viện Phát triển Nguồn lực Trường Đại học Trà Vinh cấp. Theo thông tin từ Viện Phát triển Nguồn lực, chương trình sẽ tiếp tục triển khai nhằm mang cơ hội cho các bạn học viên học tập và tham quan ở những quốc gia khác nhau. Dự kiến trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục giới thiệu các chương trình học tập mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Lan và chương trình học tập mô hình giáo dục hiện đại tại các trường đại học Đài Loan trong dịp cuối năm 2017. Thông tin chi tiết về chương trình, các học viên có quan tâm có thể liên hệ số điện thoại 02943 855 959, 0982 291 207, email tuvanduhoc.rdi@tvu.edu.vn.
Chú chó và sự tử tế giữa đời thường. Hành động cứu chú chó bị thương trên đường đem về nhà săn sóc và yêu thương vừa qua khiến cộng đồng sinh viên trường đại học Trà Vinh không khỏi ngỡ ngàng và cảm động. Bằng tình yêu thương động vật, cô gái Võ Thúy Diệu Ái, sinh viên năm thứ tư ngành ngôn ngữ Anh trường đại học Trà Vinh đã làm được điều đó. Diệu Ái kể, trong một hôm đi làm về, em đã phát hiện một chú chó bị thương, chảy máu rất nhiều ven đường. Được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, ngay sau đó em đã quyết định đem nó về nhà chăm sóc và trị thương. Bất cứ nơi nào có động vật bị thương hay bị bỏ rơi ngoài đường, Diệu Ái đều cảm thương và mang về nhà chăm sóc, trị thương cho đến lành bệnh và cô tìm chủ cho nó để trả lại. Có khi không tìm được thân nhân, cô gửi tặng cho những người biết chăm nom và yêu thích động vật. Em nghĩ rằng công việc của em cũng chẳng có gì to tát, những người không hiểu chuyện còn nói em rảnh rỗi. Thế nhưng, bằng tấm lòng yêu thương loài động vật trung thành, một người bạn luôn gần gũi với con người, em không để ý đến những lời nói ấy mà vẫn âm thầm làm tốt những gì mình thích, Diệu Ái tươi cười chia sẻ. Gia đình Diệu Ái cũng yêu động vật, nhưng khởi điểm từ việc cứu động vật khi bị thương giữa đường là xuất phát từ tình yêu thương của chính bản thân cô. Đến khi những chú chó khỏe dần thì nhiều người đến xin nuôi, cô có thêm niềm vui và cả sự hy vọng. Nghe qua tưởng chừng hành động bạn làm có vẻ đơn giản, thế nhưng khi vào cuộc mới biết sự khó khăn. Chó lang thang nhiều bệnh, lắm tật, không ai dám đến gần, chỉ có cô là can đảm. Giải cứu một chú chó cũng là cả một vấn đề, theo kinh nghiệm của Diệu Ái. Trước tiên khi phát hiện một chú chó hay bất cứ loài động vật cần giúp đỡ, mình phải quan sát để biết tình trạng của nó như thế nào, để đưa ra hướng giải quyết hợp lý, tuyệt đối không được tùy ý làm theo ý mình. Khi mang nó về phòng trọ, cô gặp rất nhiều bất tiện vì không thể bên cạnh nó suốt. Nhưng bây giờ cô được mọi người xung quanh giúp đỡ nhiều trong việc trông coi và chăm sóc vết thương. Việc đầu tiên khi mang chó về là phải đưa nó đến cơ sở thú y để nhờ bác sĩ kiểm tra bệnh tật nếu cần cách ly và chữa trị. Tuy vất vả, bỏ công sức, thậm chí tiền của để cứu chữa, nhưng đó là niềm vui và động lực để vươn lên trong cuộc sống. Sau thời gian chăm sóc, em đã tìm người nhận nuôi tử tế, chứ lang thang ngoài đường vừa không có chỗ ở lại gây nguy hiểm cho mọi người, Diệu Ái chia sẻ.
Mến chào quý thầy cô và các bạn đã đến với chuyên mục Hạt giống tâm hồn của trường Đại học Trà Vinh, được phát sóng vào thứ tư hàng tuần. Hồng Lụa xin kính chúc mọi người một ngày làm việc và học tập thật hiệu quả. Và câu chuyện mà Hồng Lụa sẽ chia sẻ ngày hôm nay có nhan đề Tấm vải bẩn. Có một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến để ở trong một khu phố mới. Sáng hôm sau, vào lúc hai vợ chồng đang ăn điểm tâm, người vợ nhìn thấy bà hàng xóm giăng tấm vải lên giàn phơi. Tấm vải bẩn thật, người vợ thốt lên. Bà ấy không biết giặt, có lẽ bà ấy cần một loại xà phòng mới thì mới có thể giặt sạch hơn. Người chồng nhìn thấy cảnh ấy nhưng vẫn lặng im. Thế là những lời bình phẩm ấy vẫn thốt ra từ miệng cô vợ mỗi ngày, sau khi nhìn thấy bà hàng xóm phơi đồ ở phía trong sân. Một tháng sau, vào một buổi sáng, người vợ đã ngạc nhiên vì thấy tấm vải của bà hàng xóm hôm nay rất sạch. Nên cô nói với chồng, anh nhìn kìa, bây giờ bà ấy đã biết giặt sạch tấm vải rồi, ai đã dạy bà ấy thế nhỉ? Người chồng đáp, không, sáng nay anh đã dậy sớm và lau kính cửa sổ nhà mình đấy em ạ. Thực ra mỗi con người trong chúng ta, ai cũng đều có một phần giống như cô vợ trong câu chuyện kia. Kỳ thực không phải cả thế giới có vấn đề hay người khác quá sai quấy, mà đôi khi vấn đề nằm ở chính nơi tâm ta. Khi ta nhìn đời bằng cái tâm có vấn đề, mang đầy những cảm xúc và thành kiến tiêu cực, thì chúng ta sẽ thấy ai cũng sai quấy, đụng chuyện gì cũng hóa tổn thương. Chúng ta thường nhìn những thứ mình thích, những người mình thương với cặp mắt kính màu hồng, và ngược lại, nhìn những việc mình không muốn bằng những chiếc kính tiêu cực màu đen. Cách mà chúng ta đang nhìn người khác thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư giả. Một người đang sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả trá. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực đó đều khởi sinh từ nội tâm thiếu bình an. Nên điều mà chúng ta cần làm là quay trở về bên trong để nuôi dưỡng mảnh đất tâm hồn của mình, vốn đang ngập đầy giông bão.
Kim Ngân mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một quyển sách rất hay. Quyển sách có nhan đề Chuyện xưa tích cũ của tác giả Sơn Nam, Tô Nguyệt Đình, nhà xuất bản Trẻ. Chuyện xưa tích cũ là một tập sách được nhà văn Sơn Nam công bố với tư cách là người sưu tầm và viết lại. Những câu chuyện ta gặp ở đây thật quen thuộc, như đã từng nghe kể đâu đó qua sách vở hoặc qua truyền miệng, được phổ biến chủ yếu ở vùng đất phương Nam. Sau khi xuất bản lần đầu, Chuyện xưa tích cũ với sự cộng tác của nhà báo Tô Nguyệt Đình, nhà văn Sơn Nam đã có nhiều sửa chữa và bổ sung, đặc biệt là thêm nhiều mẫu chuyện đã được truyền tụng ở phía Bắc. Do đó, tập sách thêm phần dày dặn và đầy đủ hơn. Đây là tập sách thứ 18 trong toàn bộ tác phẩm Sơn Nam. Tuy chưa là tập cuối cùng được xuất bản lại, nhưng Chuyện xưa tích cũ có ý nghĩa riêng của nó. Nó đánh dấu kỷ niệm lần thứ 81 ngày sinh của nhà văn Sơn Nam theo giấy khai sinh 10 tháng 12 năm 1926, 10 tháng 12 năm 2006. Chuyện xưa tích cũ là món quà nhỏ mừng lễ đại thọ của nhà văn Sơn Nam. Mong ông từng bước vượt qua cơn bệnh tuổi già để tiếp tục chuyện trò cùng bạn đọc mến mộ ông qua những sáng tác mới của mình. Chuyện xưa của Sơn Nam dẫn bạn đọc quay về không khí hoang sơ hào hứng của buổi đầu lập nghiệp, làm sống lại những cảnh đời của cha ông ngày đi khai sông, phá rừng, lập nên đồng bằng Nam Bộ. Từ chuyện đuổi rắn đánh cọp, dành với thiên nhiên từng thửa đất canh tác, khẩn hoang lập ấp, đến cách sống mộc mạc chân tình mà đầy nghĩa khí tình thân. những mùa rắn, mùa rùa, ba khía ngời ngợi của thiên nhiên, hình thành nên tính cách hào sảng của người dân Nam Bộ, đến những câu hát khuê tình cứ lan mãi ra theo mênh mang con nước. Muốn biết miền Nam đến từng con rạch, muốn hiểu người dân miền Tây đến từng lời ăn tiếng nói, không có cách nào đơn giản hơn là đọc truyện Sơn Nam. Không phổ biến và được nhiều người biết như Hương Rừng Cà Mau, những chuyện ngắn giới thiệu ở đây đã được Sơn Nam viết và đăng rải rác trên các báo Sài Gòn trong khoảng thời gian hàng chục năm và mới được sưu tầm giới thiệu. Những câu chuyện này đã được Sơn Nam viết dưới lưỡi kéo kiểm duyệt của Mỹ ngụy. Giữa lúc ngoại bang thống trị và lối sống phương Tây đang du nhập ào ạt, kể lại chuyện xưa tích cũ là cách mà Sơn Nam chọn để kêu gọi thế hệ trẻ biết sống theo gương cha ông thuở trước. Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc
cuộc thi ý tưởng thiết kế cảnh quan khuôn viên khoa kỹ thuật và công nghệ, nhằm mục đích tạo ra một không gian sinh hoạt học thuật cho cộng đồng với cảnh quan cây xanh mặt nước và các dịch vụ phù hợp, nghiên cứu sâu về các không gian, cảnh quan đặc trưng cho từng khu chức năng, gắn các không gian trong sự hài hòa của thiên nhiên, công trình xây dựng và môi trường sinh thái, xây dựng hình mẫu tiêu biểu cho các ứng dụng kỹ thuật và công nghệ, bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái và đa dạng sinh học, thúc đẩy tinh thần tư duy sáng tạo, ứng dụng thực tế. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ tổ chức cuộc thi ý tưởng thiết kế cảnh quan khuôn viên khoa kỹ thuật và công nghệ. Chi tiết về cuộc thi, quý thầy cô vui lòng xem các file đính kèm. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số điện thoại 02943 855 246, số máy lẻ 203136, để được giải đáp thêm hoặc truy cập website ktcn.tvu.edu.vn. Ngày 12 tháng 9 tại sảnh Thư viện Trường Đại học Trà Vinh, bạn Lê Tuần Duy, học cao đẳng quản trị văn phòng khóa 2017, có bỏ quên ví tiền, trong đó có khoản tiền mặt, chứng minh nhân dân, giấy tờ xe, 84AA00205, lịch học và thẻ ATM. Nếu bạn nào có nhặt được, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 016669 49622, gặp Tường Duy hoặc gửi lại trung tâm truyền thông và quảng bá cộng đồng tại phòng B11215. Xin chân thành cảm ơn.
Thông báo về cuộc thi khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long năm 2017. 1. Đối tượng và thành phần. Các đối tượng có ý tưởng và chuẩn bị khởi nghiệp, không giới hạn độ tuổi, không phân biệt giới tính, trình độ, nghề nghiệp, hiện đang sinh sống và làm việc tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dự án kinh doanh chuẩn bị triển khai hoặc đang triển khai trong mọi lĩnh vực. Cá nhân, nhóm, mỗi nhóm tối đa 5 thành viên, không giới hạn số lượng dự án, ý tưởng khi đăng ký tham gia. Doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong thời gian 1 năm. 2. Tổ chức thực hiện, thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2017. Hồ sơ dự thi, phiếu đăng ký tham gia cuộc thi theo mẫu, ý tưởng dự án dự thi theo mẫu. Cơ cấu giải thưởng dự kiến: một giải nhất 20 triệu đồng, trong đó tiền mặt 10 triệu đồng và một suất tham gia khóa học giám đốc điều hành CEO trị giá 10 triệu đồng tại VCCI Cần Thơ. Được tư vấn bởi các chuyên gia thành viên của mạng lưới khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý khi dự án triển khai thực tế. Một giải nhì 17 triệu đồng, trong đó tiền mặt 7 triệu đồng và một suất tham gia khóa học giám đốc điều hành CEO trị giá 10 triệu đồng tại VCCI Cần Thơ. Được tư vấn bởi các chuyên gia thành viên của mạng lưới khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý khi dự án triển khai thực tế. Hai giải ba 15 triệu đồng, trong đó tiền mặt 5 triệu đồng và một suất tham gia khóa học giám đốc điều hành CEO trị giá 10 triệu đồng tại VCCI Cần Thơ. Được tư vấn bởi các chuyên gia thành viên của mạng lưới khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long và hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý khi dự án triển khai thực tế. Ngoài ra, các ý tưởng độc đáo, sáng tạo, mới lạ, đóng góp cho cộng đồng, địa phương còn được VCCI Cần Thơ, các thành viên mạng lưới khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu.
kết nối triển khai với các tổ chức trong và ngoài nước, các khu ươm tạo, các doanh nghiệp lớn đang tìm kiếm đối tác kinh doanh. Thông tin và biểu mẫu chi tiết vui lòng truy cập website http://gocsinhviên.tvu.edu.vn.
Anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa, người chẳng nói một lời, chỉ đứng yên vậy thôi. Em đã cất sâu hết bao nhiêu buồn đau, còn ký ức ngọt ngào anh mang theo dù ở đâu. Làm gì để chờ về người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn bên cạnh em, để có lẽ chẳng phải yêu thương trọn vẹn. Người tìm nơi bắt đầu, người bỏ đi ở phía sau với tất cả nỗi sầu. Người đừng lặng im đến thế, chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao là thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ đợi. Anh chẳng biết được là khi tất cả đã qua, em đang nghĩ điều gì. Ngày anh một lời rồi cùng buồn đau, còn hơn riêng em cố giấu. Anh chẳng biết được là xa nhau hay bước tiếp, em đem lấy muộn phiền cho nhau hai lối riêng. Một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết.
Chương trình phát thanh của trường đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư phòng thu âm đầu hồi giảng đường 1, khu 1 trường đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.